Đây là tiếng nói Việt Nam.
Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ ba ngày 26 tháng 3 năm 2024, tức ngày 17 tháng 2 của năm Giáp Thìn. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Phạm Minh Chính đối thoại với thanh niên nhân kỷ niệm ngày thành lập đoàn 26 tháng 3. Hà Nội thông qua nghị quyết quy định danh mục các khoản thu đào tạo giáo dục trên địa bàn thành phố. Cục An ninh mạng Bộ Công an điều tra vụ việc hệ thống của công ty chứng khoán VN Direct bị tấn công. Trong phần tin quốc tế, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết yêu cầu ngừng bắn ngay lập tức giữa Israel và Hamas. Các giáo sư y khoa của nhiều trường đại học Hàn Quốc bắt đầu nộp đơn xin nghỉ việc để phản đối kế hoạch tăng chỉ tiêu tuyển sinh ngành y ồ ạt. Trong chương trình còn có bình luận nhan đề khơi dậy khát vọng trẻ cho chuyển đổi số. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3 năm 1931, sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ gặp mặt và đối thoại với thanh niên với chủ đề phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia. Khoảng 300 đại biểu đại diện cho các khối thanh niên tham dự chương trình. Phóng viên Phương Thoa thông tin.
Chương trình đối thoại tập trung vào các nhóm vấn đề, đó là những chủ trương chính sách của nhà nước về chuyển đổi số quốc gia, phát huy vai trò trách nhiệm của thanh niên trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia. Cùng với đó là cơ chế chính sách, nguồn lực của nhà nước trong việc hỗ trợ, phát huy vai trò trách nhiệm của thanh niên trong việc thực hiện các mục tiêu của chương trình chuyển đổi số quốc gia. Biểu dương sự tham gia cống hiến của thanh niên tiêu biểu trong phát triển kinh tế xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Anh Nguyễn Minh Chiết, Bí thư Trung ương Đoàn cho biết:
Đây là cái hoạt động thể hiện rất là cụ thể cái sự quan tâm, dành tình cảm, dành mọi nguồn lực tốt đẹp nhất của Đảng, Chính phủ của ta dành cho các bạn đoàn viên thanh niên. Có những cái thông điệp mà người đứng đầu Chính phủ gửi đến cho các bạn đoàn viên thanh niên. Thì qua đây thì chắc chắn một điều là các bạn sẽ được tiếp thêm động lực. Và với cái vai trò là tổ chức phối hợp với Bộ Nội vụ để tham mưu, thì chúng tôi cũng sẽ có cái định hướng, cái tổng hợp sau cái đợt đối thoại này thì vẫn sẽ tiếp tục để xem đây như là cái định hướng của tổ chức đoàn để đáp ứng cái nhu cầu các bạn thanh niên trong thời gian đến.
Trong khuôn khổ chương trình, Thủ tướng Chính phủ sẽ gặp mặt và biểu dương các gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2023.
Sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 5, nhiệm kỳ khóa 15 để thảo luận một số nội dung trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15. Tin của phóng viên Lại Hoa.
Tại hội nghị này, các đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách sẽ cho ý kiến vào 8 dự án luật gồm dự án luật thủ đô sửa đổi, dự án luật tổ chức tòa án nhân dân sửa đổi, dự án luật lưu trữ sửa đổi, dự án luật đường bộ, dự án luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, dự án luật công nghiệp quốc phòng an ninh và động viên công nghiệp, dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đấu giá tài sản và dự án luật bảo hiểm xã hội sửa đổi.
Trong chuyến công tác tại Thụy Sĩ tham dự Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới IPU 148, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cùng đoàn công tác đã đến gặp nói chuyện với cán bộ phái đoàn thường trực Việt Nam tại Geneva. Phóng viên Anh Tuấn tại Tây Âu thông tin.
Tại buổi trò chuyện, Thượng tướng Trần Quang Phương nhấn mạnh mặt trận kinh tế và mặt trận ngoại giao là hai mặt trận rất quan trọng trong thời điểm hiện tại. Mỗi cán bộ, chiến sĩ ngoại giao cần triển khai đường lối đối ngoại của Đảng và lan tỏa tinh thần ngoại giao cây tre như Tổng Bí thư đã kết luận tại hội nghị đối ngoại vừa qua. Chia sẻ với những khó khăn của cán bộ ngoại giao đang hàng ngày gặp phải, Phó Chủ tịch Quốc hội cũng đồng tình cần nghiên cứu để có các chính sách đặc thù phù hợp với trước mắt và lâu dài đối với các cơ quan đại diện ngoại giao và cán bộ ngoại giao ở nước ngoài, bởi đây là những đại diện cho bộ mặt của đất nước. Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, đây là cuộc tiếp xúc cử tri rất đặc biệt, hữu ích ở nước ngoài, Vì vậy, đề nghị các đại biểu Quốc hội là thành viên các ủy ban của Quốc hội tiếp tục nghiên cứu để sửa đổi, hoàn thiện chính sách pháp luật về các vấn đề mà cử tri là cán bộ ngoại giao nêu lên.
Tại Hà Nội, Bộ Công an vừa tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác quý 1 năm 2024. Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị. Tin của phóng viên Việt Cường.
Quý 1, Công an các đơn vị địa phương đã điều tra khám phá gần 11.000 vụ phạm tội về trật tự xã hội, bắt xử lý hơn 24.000 đối tượng, triệt phá 44 băng nhóm tội phạm, xử lý hơn 1 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, phạt tiền hơn 2.000 tỷ đồng. Trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, tỷ lệ điều tra phá án đạt hơn 84%. Kết luận hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh việc tập trung đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ án trọng điểm thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực theo dõi chỉ đạo, vụ án dư luận xã hội quan tâm, triển khai các giải pháp kéo giảm thực chất 5% tội phạm về trật tự xã hội, tập trung lực lượng tổ chức đấu tranh giải quyết điểm nóng về tội phạm, triển khai sâu rộng các hoạt động chính trị, các đợt thi đua trong các dịp kỷ niệm.
Thưa quý vị và các bạn, từ sự cố nền tảng giao dịch của công ty cổ phần chứng khoán VN Direct bị tạm thời không truy cập được trong cả ngày phiên hôm qua, khiến các sở giao dịch chứng khoán Hà Nội HNX và sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh HOSE bị ảnh hưởng, không những làm gián đoạn đến việc giao dịch của các nhà đầu tư, ảnh hưởng đến hình ảnh của chính doanh nghiệp mà còn là hồi chuông cảnh báo với hệ thống của các công ty chứng khoán, tổ chức tài chính về vấn đề an ninh mạng.
VN Direct là công ty chứng khoán chiếm thị phần hơn 7%, lớn thứ 3 trên HOSE, chỉ đứng sau công ty cổ phần chứng khoán VPS và công ty cổ phần chứng khoán SSI. Thực tế đây không phải là lần đầu tiên VN Direct gặp sự cố giao dịch, tuy nhiên lần này sự cố kéo dài và đến cuối phiên 25 tháng 3 vẫn chưa khắc phục được. Lần này không chỉ có VN Direct gặp sự cố, các công ty có liên quan với VN Direct cũng bị đánh sập hệ thống. Trưa qua, HNX đã thông báo tạm thời ngắt kết nối giao dịch từ xa và giao dịch trực tuyến của VN Direct. Hết phiên giao dịch hôm qua, HOSE cũng thông báo tương tự cho đến khi VN Direct khắc phục được hoàn toàn sự cố. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh, chuyên gia kinh tế, đối với các doanh nghiệp tài chính ngân hàng nói chung, công ty chứng khoán nói riêng, việc đảm bảo an toàn hệ thống thông tin trở thành một trong những vấn đề quan trọng bậc nhất. Vì vậy, dù chưa rõ là sự cố nghiêm trọng đến mức độ nào, nhưng điều này chắc chắn cho thấy hệ thống đảm bảo an toàn thông tin kém. Đáng lưu ý, sự cố hệ thống do hacker đánh sập là cả một vấn đề lớn về bảo mật.
Trong một diễn biến liên quan, đại diện Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao A05 của Bộ Công an cho biết, đơn vị đang điều tra, xác minh việc hệ thống của VN Direct bị tấn công. Chuyển sang một nội dung khác, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội thông qua dự thảo nghị quyết quy định danh mục các khoản thu và mức thu, cơ sở quản lý thu đối với các dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo tại cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn thành phố. Phóng viên Nguyên Nhung thông tin.
Đối tượng áp dụng danh mục các khoản thu là trẻ học mầm non và học sinh phổ thông tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập, không bao gồm các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao. Học viên theo học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông của thành phố Hà Nội. Các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập không bao gồm các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên của thành phố Hà Nội. Về nội dung dự thảo nghị quyết, ông Nguyễn Hồng Tuyến, Chủ tịch Hội Luật gia thành phố Hà Nội cho rằng:
cơ quan soạn thảo đã xây dựng được các cái nguyên tắc để mà xác định cái danh mục các khoản thu cũng như là mức thu cho đối với các cái dịch vụ phục vụ hỗ trợ cho giáo dục rất là đúng với các cái quy định của pháp luật, đúng với lại cái thực tiễn. 6 dịch vụ mới thì chúng thấy rằng là rất là nhân văn, nhất là những cái dịch vụ liên quan đến là giáo dục ngoài giờ ấy, thì chúng tôi thấy rằng là rất là sát với thực tiễn và chúng tôi đồng tình cao với lại cái cách tính.
Dự thảo nghị quyết quy định cụ thể mức thu theo 6 nhóm danh mục. Mức thu tại nghị quyết này là mức trần mức cao nhất. Căn cứ mức trần, các cơ sở giáo dục xây dựng dự toán chi phí để xác định mức thu và được thỏa thuận bằng văn bản với cha mẹ học sinh trên tinh thần tự nguyện, có sự thống nhất của ban giám hiệu nhà trường, cơ quan quản lý cấp trên trước khi ban hành, đảm bảo không vượt mức trần quy định. Nghị quyết này sẽ thay thế hoàn toàn mức thu của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội quy định đã áp dụng từ hơn 10 năm trước, không còn phù hợp với thực tiễn. Theo tiến sĩ Nguyễn Tùng Lâm, Phó Chủ tịch Hội Tâm lý Giáo dục Việt Nam, ban hành nghị quyết minh bạch để đảm bảo các trường làm đúng và dễ kiểm soát.
Nghị quyết Hội đồng Nhân dân thành phố ra cái văn bản thu và cái mức thu như chi cho các khoản hỗ trợ các nhà trường mầm non và phổ thông để nâng cao cái chất lượng giáo dục. trong cái điều kiện mà các cái nguồn ngân sách đã tập trung cho giáo dục của thành phố là cũng lớn, nhưng mà nó có những vấn đề thực tế mà chúng ta cũng phải hỗ trợ cho các ngành giáo dục thì tương tán này, để nó không những đúng luật pháp mà cái chính là đáp ứng được cái nhu cầu thực tiễn, để khỏi các nhà trường rất là băn khoăn, rất là khó khăn mà chúng ta không làm đúng thì dễ tiêu cực, không kiểm soát được.
Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, từ ngày hôm nay đến ngày 28 tháng 3 diễn ra kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic khu vực và quốc tế năm 2024.
Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, kỳ thi diễn ra với 190 thí sinh đến từ 38 đơn vị dự thi gồm các môn toán học, vật lý, hóa học, sinh học và tin học. Đây là những thí sinh đạt điểm cao nhất ở các môn, lấy điểm từ cao xuống thấp trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2023-2024 và 10 thí sinh được đặc cách do đã tham dự đội tuyển quốc gia vào năm 2023. Năm nay ghi nhận một số địa phương miền núi biên giới, vùng sâu vùng xa đã có học sinh tham gia dự tuyển như Điện Biên, Lai Châu, Tuyên Quang, An Giang, Đắk Lắk, Đắk Nông và Kiên Giang. Trong 5 năm gần đây, Việt Nam đã có 174 lượt học sinh tham dự các kỳ Olympic quốc tế và khu vực ở các môn toán học, hóa học, vật lý, sinh học, tin học và mang về 170 huy chương bằng khen.
Trong bối cảnh một số hãng hàng không nội địa triển khai việc tái cơ cấu, thực hiện trả tàu bay, cắt giảm khai thác một số đường bay, Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản gửi Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam về đảm bảo duy trì lực lượng vận tải hàng không.
Trong đó chỉ đạo các hãng hàng không khẩn trương nghiên cứu xây dựng kế hoạch khai thác, bổ sung tàu bay, đảm bảo và duy trì lực lượng vận tải, đặc biệt trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 và giai đoạn cao điểm hè sắp tới. Cục Hàng không Việt Nam cùng các hãng hàng không thực hiện các giải pháp hạn chế tình trạng chậm, hủy chuyến, nâng cao chất lượng dịch vụ, cũng như thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, điều lệ vận chuyển liên quan đến nghĩa vụ của người vận chuyển. Đồng thời cần hỗ trợ và khuyến khích các hãng hàng không tăng năng lực khai thác, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân và đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn nếu có. Cục Hàng không Việt Nam tăng cường kiểm tra hoạt động vận tải, không để xảy ra tình trạng tăng giá vé trái quy định, phải kịp thời chỉ đạo chấn chỉnh, xử lý vi phạm nếu có.
Cũng nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách trong dịp lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5, ngành đường sắt sẽ tăng cường thêm các đoàn tàu xuất phát từ thành phố Hồ Chí Minh đi Hà Nội và các điểm du lịch. Tin của phóng viên Hà Khánh thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
Cụ thể, tuyến thành phố Hồ Chí Minh Hà Nội chạy thêm tàu SE11, SE12 từ ngày 28 tháng 3 đến 14 tháng 5 năm 2024. Chặng thành phố Hồ Chí Minh Quy Nhơn tăng thêm tàu SE30 trong các ngày 26 đến 29 tháng 4. Chặng thành phố Hồ Chí Minh Nha Trang tàu SNT4 tăng cường các ngày 5, 17, 26 và 27 tháng 4 và tàu SNT5 các ngày 7, 21 và 30 tháng 4. Với chặng thành phố Hồ Chí Minh Phan Thiết, tàu SPT1, SPT2 chạy ngày 18 tháng 4.
Thông tin từ Ủy ban Nhân dân huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái cho biết huyện đã huy động lực lượng gần 150 người gồm công an, quân đội kiểm lâm, dân quân tự vệ, đoàn viên thanh niên và người dân để khẩn trương chữa cháy rừng tại bản Giào Cu Nha và Hù Chu Linh, xã Lao Chải. Vụ cháy xảy ra chưa qua, lực lượng chữa cháy đã chia làm 4 mũi tiếp cận hiện trường, tiến hành khoanh vùng, ngăn không cho đám cháy lan rộng. Tuy nhiên, đến tối muộn hôm qua thì đám cháy vẫn chưa được khống chế. Trước đó, trong gần một tháng qua, tỉnh Yên Bái đã ghi nhận ít nhất 5 vụ cháy rừng ở khu vực phía Tây của tỉnh. Chuyển sang phần tin thế giới, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã thông qua nghị quyết yêu cầu ngừng bắn ngay lập tức giữa Israel và Hamas, cũng như thả ngay lập tức và vô điều kiện tất cả các con tin.
Mỹ đã bỏ phiếu trắng, 14 thành viên còn lại của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã bỏ phiếu thông qua nghị quyết. Trước đó, Mỹ đã từng 3 lần phủ quyết để bảo vệ đồng minh Israel. Tuy nhiên, trong bối cảnh áp lực toàn cầu ngày càng gia tăng về một lệnh ngừng bắn, Mỹ đã bỏ phiếu trắng để cho phép Hội đồng Bảo an yêu cầu ngừng bắn ngay lập tức trong tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo, kết thúc trong 2 tuần nữa. Nghị quyết cũng yêu cầu thả tất cả con tin ngay lập tức và vô điều kiện. Nghị quyết cũng nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết phải mở rộng dòng hỗ trợ nhân đạo và tăng cường bảo vệ dân thường trên toàn dải Gaza và nhắc lại yêu cầu dỡ bỏ mọi rào cản đối với việc cung cấp hỗ trợ nhân đạo trên quy mô lớn.
Trong phản ứng chính thức đầu tiên, Văn phòng Thủ tướng Israel ra tuyên bố bày tỏ sự thất vọng mạnh mẽ của nước này với việc đồng minh Mỹ đã không sử dụng quyền phủ quyết tại phiên bỏ phiếu của Hội đồng Bảo an. Ngược lại, phong trào Hamas nhấn mạnh việc thông qua nghị quyết cho thấy sự cần thiết phải tiến đến một lệnh ngừng bắn lâu dài, tiến tới việc Israel rút lực lượng khỏi dải Gaza và người dân Palestine được trở về nhà. Bên cạnh đó, Hamas cũng khẳng định sẵn sàng tiến hành trao đổi con tin và tù nhân với Israel. Nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế trên thế giới cũng đã lên tiếng hoan nghênh nghị quyết ngừng bắn của Hội đồng Bảo an. các quốc gia Ả Rập cũng đồng loạt lên tiếng hoan nghênh nghị quyết. Tin của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại khu vực Trung Đông.
Bộ Ngoại giao Ai Cập khẳng định việc Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết yêu cầu ngừng bắn tại Gaza là bước đi cần thiết đầu tiên hướng tới đặt dấu chấm hết cho tình trạng đổ máu, bảo vệ dân thường Palestine và đưa hàng cứu trợ nhân đạo vào dải Gaza. Bộ Ngoại giao Ai Cập đồng thời cam kết sẵn sàng phối hợp với các bên khu vực và quốc tế liên quan để tiến hành các nỗ lực không mệt mỏi nhằm xử lý cuộc khủng hoảng một cách nhanh nhất có thể. Từ Riyadh, Ả Rập Xê Út cũng đã hy vọng việc hạ nhiệt chiến sự sẽ dẫn tới một lệnh ngừng bắn lâu dài và bền vững. Các bên liên quan tuân thủ nghĩa vụ theo luật pháp quốc tế, con tin được trả tự do và hàng cứu trợ được chuyển vào dải Gaza một cách thuận lợi. Bên cạnh đó, Ả Rập Xê Út cũng kêu gọi đảm bảo các quyền của người Palestine về được sống trong an toàn và làm chủ vận mệnh của mình. Cùng ngày, một loạt các quốc gia Ả Rập và Hồi giáo khu vực Trung Đông Bắc Phi cũng ra tuyên bố hoặc thông cáo chính thức hoan nghênh nghị quyết yêu cầu ngừng bắn tại dải Gaza.
Ngày 25 tháng 3, Tổng thống Nga Putin tổ chức cuộc họp thảo luận về các biện pháp được thực hiện sau vụ tấn công khủng bố tại phòng hòa nhạc. Phóng viên Thu Hà, thường trú tại Liên bang Nga, thông tin chi tiết.
Tại cuộc họp, Tổng thống Nga Putin khẳng định, những kẻ lên kế hoạch cho cuộc tấn công khủng bố hy vọng sẽ gieo rắc sự hoảng loạn và bất hòa trong xã hội Nga, nhưng họ đã nhận được sự đoàn kết và quyết tâm chống lại cái ác. Cuộc điều tra phải được thực hiện một cách chuyên nghiệp nhất, khách quan nhất, không có bất kỳ thành kiến chính trị nào. Trong quá trình hợp tác giữa các cơ quan tình báo và cơ quan thực thi pháp luật, cần phải có được câu trả lời cho một số câu hỏi. Ví dụ, liệu các tổ chức Hồi giáo cực đoan có thực sự quan tâm đến việc tấn công nước Nga, quốc gia ngày nay đại diện cho một giải pháp công bằng cho cuộc xung đột đang leo thang ở Trung Đông hay không? Làm thế nào mà những người Hồi giáo cực đoan, những người tự cho mình là những người Hồi giáo sùng đạo, Hồi giáo thuần túy, lại phạm những hành vi tàn bạo và tội ác nghiêm trọng trong tháng ăn chay Ramadan? Tổng thống Putin cũng nêu rõ, Nga đã biết những kẻ thực hiện vụ tấn công khủng bố, nhưng Nga quan tâm ai là người chủ mưu thực sự. Tổng số người chết vì vụ tấn công khủng bố lên 139 người, 22 khoản lương hưu đã được cấp trong trường hợp mất đi trụ cột gia đình, 1 tỷ rúp đã được quyên góp cho người thân của những người thiệt mạng và bị thương. Trong ngày hôm qua 25 tháng 3, Nga đã bắt giữ thêm 3 tội phạm trong vụ tấn công khủng bố. Đó là 3 bố con người gốc Tajikistan.
Chiều qua, Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Manet cùng đoàn đại biểu cấp cao Campuchia đã thăm chính thức Lào theo lời mời của Thủ tướng Lào Sornsai Sivanon. Sau lễ đón, hai thủ tướng tiến hành cuộc hội đàm. Tin của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Lào.
Tại hội đàm, hai bên nhấn mạnh việc nâng cấp quan hệ song phương lên đối tác chiến lược toàn diện và bền vững lâu dài đã thể hiện mạnh mẽ cam kết của lãnh đạo cấp cao hai nước, cũng như việc thực hiện thành công kế hoạch hành động chung là cơ sở để triển khai hợp tác trên các lĩnh vực giữa hai nước như hợp tác quốc phòng an ninh, kinh tế, thương mại đầu tư, văn hóa xã hội, du lịch. Đồng thời, hai nước đã cùng nhau thúc đẩy hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau trong các diễn đàn khu vực và tiểu vùng, đặc biệt là CLV, CLMV, ACMED và khuôn khổ hợp tác ASEAN. Hai bên đã thảo luận và cùng nhau đưa ra phương hướng kế hoạch hợp tác trong thời gian tới.
Tại Hàn Quốc, các giáo sư y khoa của nhiều trường đại học đã bắt đầu nộp đơn xin nghỉ việc và giảm giờ làm để ủng hộ các bác sĩ tập sự.
Các giáo sư y khoa ở Hàn Quốc chính là lực lượng bác sĩ cấp cao tại các bệnh viện đại học lớn. Động thái trên cho thấy căng thẳng y tế kéo dài hơn một tháng qua ở Hàn Quốc chưa có dấu hiệu giảm nhiệt, bất chấp nỗ lực kêu gọi đối thoại của chính phủ. Hiệp hội giáo sư y khoa Hàn Quốc cho biết các giáo sư của 19 trong số 40 trường y trên toàn quốc đã ký một tuyên bố chung phản đối kế hoạch tăng chỉ tiêu tuyển sinh ngành y của chính phủ và thông báo bắt đầu nộp đơn xin nghỉ việc ngay trong ngày. Nhóm giáo sư này cũng giảm giờ làm xuống 52 giờ một tuần thông qua việc điều chỉnh lịch phẫu thuật và các phương pháp điều trị khác cho đến khi đơn từ chức được chấp thuận. Họ tuyên bố sẽ chỉ đàm phán nếu chính phủ bãi bỏ kế hoạch tăng chỉ tiêu tuyển sinh.
Đại học Quốc gia Singapore đã cho ra mắt Viện Trí tuệ Nhân tạo AI nhằm thúc đẩy nghiên cứu và ứng dụng công nghệ này trong giáo dục, y tế và tài chính.
Theo một tuyên bố của Đại học Quốc gia Singapore, Viện AI mới thành lập cũng có nhiệm vụ nghiên cứu các cách để đảm bảo tính minh bạch cũng như trách nhiệm giải trình nhằm giải quyết các mối quan ngại về rủi ro về mặt đạo đức liên quan đến AI. Các nhà nghiên cứu của viện đã nhận được khoản đầu tư bên ngoài trị giá 6 triệu đô la Mỹ. Đại học Quốc gia Singapore sẽ đầu tư thêm 14,8 triệu đô la Mỹ dành cho việc nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu chính sách và ứng dụng công nghệ AI trong thực tế. Các tập đoàn lớn như IBM và Google Cloud sẽ cam kết hợp tác với viện với tư cách là đối tác công nghiệp nhằm nghiên cứu và phát triển ứng dụng miền với mục tiêu thúc đẩy tiến bộ công nghệ và tác động xã hội.
Tiếp theo chương trình sẽ là thông tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, để chuẩn bị cho trận gặp Indonesia tại lượt trận thứ tư bảng F vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á diễn ra vào lúc 19 giờ tối nay, đội tuyển Việt Nam đã có buổi tập chính thức trên sân vận động Mỹ Đình. Theo ghi nhận, các tuyển thủ thể hiện quyết tâm rất cao và thực hiện tốt các giáo án mà ban huấn luyện đã đề ra. Sau trận thua Indonesia 0-1 trên sân Bung Karno, đội tuyển Việt Nam gặp nhiều bất lợi khi rơi xuống vị trí thứ 3 bảng F với 3 điểm. Và hôm qua, trong cuộc họp báo, thì huấn luyện viên Chu Jie mong muốn người hâm mộ tiếp tục ủng hộ đội tuyển.
Cùng với trận đấu với Indonesia, chúng tôi còn 3 trận đấu. Ở hoàn cảnh hiện tại, chúng tôi vẫn nắm quyền tự quyết. Hiện tại chúng tôi không có sự nghi ngờ về mục tiêu cuối cùng đề ra. Bởi lẽ 3 trận đấu sắp tới có 2 trận trên sân nhà và đây là lợi thế lớn. Vì vậy, chúng tôi mong được sự ủng hộ của người hâm mộ từ thời điểm đầu đến giây phút cuối. Chúng tôi nhận thức được trách nhiệm của mình. Chúng tôi cần chủ động và tôi tin các cầu thủ ý thức được điều đó.
Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng đã phủ nhận thông tin cầu thủ Quang Hải và một số cầu thủ khác xin rời đội tuyển của Việt Nam. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, sáng nay 26 tháng 3, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ đối thoại với thanh niên về phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia. Diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Cuộc đối thoại sẽ làm rõ chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước với công cuộc chuyển đổi số quốc gia, phát huy vai trò trách nhiệm của thanh niên trong việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số, nền kinh tế số mà chính phủ đã đề ra. Nhà báo Vân Thiêng có bình luận khơi dậy khát vọng trẻ cho chương trình chuyển đổi số. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Một trong những yếu tố quyết định thành công của sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước là phải khơi dậy khát vọng của dân tộc, đặc biệt là giới trẻ, như tinh thần Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 13 đã khẳng định, nhằm thực hiện ước mơ về một Việt Nam giàu mạnh, hùng cường, trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045. Bởi có khát vọng, ắt hẳn sẽ tự tin và có thể biến tất cả những gì mình có thành lợi thế trong quá trình phát triển cạnh tranh và hội nhập, nhất là với lớp trẻ. Hơn 90 năm phấn đấu hy sinh dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng, tuổi trẻ Việt Nam đã chứng tỏ vai trò tiên phong ấy khi luôn có mặt trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, hoàn thành sứ mệnh lịch sử mà đất nước dân tộc đã trao cho. Trong quá khứ đã vậy, trong sự nghiệp đổi mới hiện nay, tuổi trẻ Việt Nam lại càng phải làm được nhiều hơn thế nữa. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang mang đến nhiều cơ hội cũng như đặt ra không ít thách thức trong phát triển, đòi hỏi mỗi quốc gia phải nâng cao năng lực quản trị, tận dụng cơ hội và thích ứng với thách thức của thời đại số và tăng trưởng xanh. Đảng, Nhà nước Việt Nam rất coi trọng, xem chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển bền vững là những nhiệm vụ trọng tâm trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Chính phủ đã phê duyệt chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Trong đó đặc biệt chú trọng đến vai trò của lực lượng lao động trẻ có tri thức và khả năng làm chủ công nghệ. Với cơ cấu dân số trẻ năng động sáng tạo, hạ tầng công nghệ phát triển nhanh, cơ chế chính sách phát triển khoa học công nghệ ngày càng hoàn thiện, Đảng, Nhà nước đặt kỳ vọng rất lớn vào lớp trẻ, những người giàu năng lượng, ham thích đổi mới và nhiệt tình cống hiến vì một Việt Nam hùng cường, dân tộc Việt Nam no ấm, hạnh phúc. Cuộc đối thoại giữa Thủ tướng với thanh niên được tổ chức sáng nay sẽ làm rõ hơn chủ trương định hướng của Đảng, cơ chế chính sách của nhà nước về chuyển đổi số gắn với phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Nguồn lực bắt đầu từ tư duy, động lực bắt nguồn từ sự đổi mới, sức mạnh bắt nguồn từ nhân dân. Đảng, Nhà nước sẽ luôn nỗ lực tạo môi trường để xây dựng một thế hệ nhà khoa học trẻ hùng hậu, tài năng, trí tuệ và có khát vọng cống hiến mạnh mẽ, tham gia lực lượng dẫn dắt sự phát triển của khoa học công nghệ, lan truyền cảm hứng, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm để cùng nhau xây dựng một đất nước Việt Nam năng động, phồn vinh dựa trên sức mạnh của công nghệ và quá trình chuyển đổi số.
Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận nhan đề khơi dậy khát vọng trẻ cho chương trình chuyển đổi số.
Dự báo thời tiết.
Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ rải rác. Riêng khu vực Tây Bắc, ngày nắng, có nơi nắng nóng, đêm có mưa vài nơi, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ. Riêng khu Tây Bắc cao nhất từ 30 đến 33 độ, có nơi trên 35 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ rải rác, gió Đông Nam đến Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ, có nơi trên 29 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ rải rác, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào vài nơi, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Tây Nguyên ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 20 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Nam Bộ ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ rải rác, nhiệt độ từ 22 đến 28 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến đông cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến đông cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông bắc cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Ninh Thuận, khu vực giữa Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông bắc cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông bắc cấp 4, cấp 5. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Nhân kỷ niệm ngày thành lập đoàn 26 tháng 3, sáng nay tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ gặp mặt và đối thoại với thanh niên với chủ đề phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia. Sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 5, nhiệm kỳ khóa 15 để thảo luận một số nội dung trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã thông qua nghị quyết yêu cầu ngừng bắn ngay lập tức giữa Israel và Hamas, cũng như thả ngay lập tức và vô điều kiện tất cả các con tin. Mỹ đã bỏ phiếu trắng, 14 thành viên còn lại của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã bỏ phiếu thông qua nghị quyết. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự sáng nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường và Hải Yến thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Quỳnh Anh và kỹ thuật viên Trần Tâm. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai.